Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ." Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả, mà người kia từ trong nhà không đáp lại: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được." Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ư? Hoặc nó xin trứng mà lại cho nó con bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao?" Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em và các bạn, trước giờ chầu chúng ta cũng đã được nghe đọc thông báo của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn gửi dân Chúa, và chắc hẳn ngày hôm nay tất cả các nhà thờ trong giáo phận cũng đã đọc bức thư này, bức thư ký ngày 22 tháng 7 năm 2019. Thú thật với anh chị em, nhận được bức thư này cách đây 3 ngày, tôi đặt lên bàn và nói được 3 tiếng là tạ ơn Chúa. Nói được 3 tiếng đó là hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Vâng, tạ ơn Chúa đã nhận lời con cầu khẩn. Nhiều lần chúng ta đã cầu khẩn, cầu nguyện cho giáo điểm tin mừng mỗi ngày được Chúa thanh lọc, được Chúa thanh luyện, được Chúa thanh tẩy, để cho niềm tin của chúng ta khi anh chị em đến đây càng ngày càng được tinh tuyển hơn, càng ngày được nên tinh trong hơn, càng ngày càng nên tinh sạch hơn, không có những cái râu ria, không có những cái rườm rà, không có những cái mê tín, không có những cái lạm dụng. Nhưng thưa anh chị em, sức của con người chúng ta không làm được, nhất là với bản thân tôi, một mình cá nhân vừa yếu đuối, vừa tội lỗi, vừa bất xứng, vừa bất toàn, làm sao mà làm được. Chúa đã nhận lời qua sự chỉ đạo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc biệt là qua các đấng bản quyền địa phương tại giáo phận Sài Gòn. Hai đức giám mục đã ký một lá thư ngày 22 tháng 7 năm 2019 nhắc nhở mọi người, riêng giáo điểm tin mừng chúng ta, làm sao tránh được tất cả những cái lạm dụng. Ăn tốt không? Đói thì làm cái gì? Ăn có tốt không? Khát thì làm cái gì? Uống có tốt không? Mà ăn nhiều có tốt không? Uống nhiều có tốt không? Mà ăn nhiều uống nhiều thì ta gọi là lạm dụng ăn uống. Cái gì nó cũng có cái mặt tốt của nó, nhưng nếu mà làm quá đi thì gọi là lạm dụng, là không tốt. Cho nên khi chúng ta đến đây, chúng tôi đã nhắc anh chị em rất nhiều lần là mọi sự ta phải giữ sự quân bình, sự chừng mực, không có quá đà với bất cứ cái gì hết. Và mọi sự chúng ta để trong bàn tay của Chúa, trong lòng thương xót của Chúa. Và mọi sự chúng ta nghe theo sự hướng dẫn của hội đồng giám mục, của giám mục địa phương. Vì đấy là các đấng bậc Chúa sai đến để dẫn dắt dạy dỗ chúng ta là con cái các ngài. Trong đây có nhắc đến giáo điểm tin mừng. Đọc xong tôi xúc động, tôi khóc. Khóc vì mình không phải là đứa con rơi, không phải đứa con bị bỏ rơi, mà là đứa con được cưng chiều, được nhắc đến. Người mẹ mà tao không thèm nói gì đến mày có buồn không? Buồn không? Người mẹ mà bảo suốt ngày không chịu học bài đi, thích không? Đánh đàn hay vào, đánh đàn vậy ai ngửi được, thích không? Hát cho nó hay vào, solo vậy ai mà nghe, được không? Được, nhắc mình như vậy mình phải vui, vì là à thì ra mẹ có nghe con hát, mẹ mới biết con hát dở. Bố có nghe con đánh đàn, bố biết con đánh đàn nói chưa hay. Vậy là bố mẹ thương hay bố mẹ ghét? Thương. Mà thương như vậy thì mình cảm ơn bố mẹ hay là giận bố mẹ? Cảm ơn hay là giận? Cảm ơn. Mình phải cảm ơn bố mẹ vì đã thương mình, đã nhắc nhở mình. Như vậy đó là ơn của Chúa. Tôi xúc động, ba đêm tôi ra trước Chúa, tôi cầm bức thư để dưới chân Chúa. Chúa, cảm ơn Chúa đã nhận lời con cầu xin, đã làm cho các đấng bậc ghé mắt nhìn đến chúng con. Thân phận của người ở vùng sâu vùng xa, kẻ bé mọn này, như Đức Mẹ đã nói, phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Mà Chúa đoái thương nhìn đến chúng ta qua các đấng bậc cao cả trong giáo hội, trong giáo phận. Vui không?
Vui.
Mừng không?
Vâng.
Hallelujah. Dĩ cao cây quạt lên. Hallelujah. Hallelujah. Và tôi thích nhất là cái câu kết này này, riêng trong tổng giáo phận chúng ta, là nhắc nhở anh chị em đào sâu giáo lý của Hội Thánh Công Giáo và thực hành những hướng dẫn đời sống đức tin do Hội đồng Giám mục phổ biến. Và chúng ta đang làm công việc đó, đào sâu giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Chúng tôi đã gửi tặng đến anh chị em cuốn Kinh Thánh bằng hình ảnh, rồi cuốn sách của Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, giới thiệu đạo Công Giáo cho những người muốn tìm hiểu. Chúng tôi đã gửi tặng gần 10.000 bộ sách như vậy cho anh chị em. Và hôm nay lại bắt đầu gửi tặng anh chị em bộ sách mới là Khám phá một nguồn vui của Linh mục Ignacio Trần Ngà, do Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phát hành. Cho nên chúng ta cứ sử dụng những tài liệu mà Đức Cha, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Loan báo Tin mừng, là chúng ta đang thực hiện đúng lời hướng dẫn của Đức Cha trong giáo phận của chúng ta, là đào sâu giáo lý của Hội Thánh và thực hành những hướng dẫn đời sống đức tin. Rồi mà hướng dẫn đời sống đức tin đó thể hiện tâm tình thờ phượng một cách xứng hợp, là tham dự tích cực và sốt sáng các buổi cử hành phụng vụ, thánh lễ, chầu thánh thể, các bí tích, và thực hành lòng đạo đức bình dân, đọc kinh lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót. Lạy Chúa, tôi mừng quá, con đi đúng đường rồi. Hallelujah. Đi đúng với lại hướng dẫn của Hội đồng Giám mục, của Đức Giám mục Địa Phật, trong suốt một tháng, vừa tròn chèm ngày hôm qua thứ bảy là đúng một tháng. Mỗi 3 giờ chiều chúng ta đã đặt mình Thánh Chúa, cầu nguyện chầu thánh thể rất sốt sáng. Chúng ta đã lần chuỗi mân côi, chúng ta đã lần chuỗi lòng thương xót. Và ngày thứ sáu chúng ta viếng đảng thánh giá, mỗi ngày từ 3 giờ cho đến 4 giờ rưỡi. Rồi chúng ta nghỉ cho đến 5 giờ chúng ta thánh lễ. Thưa anh chị em, như vậy ta thấy Chúa đã nhận lời mình rồi. Đúng không? Chúa đã soi sáng cho các đức giám mục và cũng hướng dẫn chúng ta đi vào đúng đường hướng mục vụ ấy. Còn gì vui hơn không? Vui không?
Vui.
Hallelujah. Rồi, tránh những hình thức thờ phượng không đúng với hướng dẫn của hội thánh, cũng như không phát xuất từ lòng đạo đức chân thật, có nguy cơ làm sai lạc bản chất của việc thờ phượng. Lại càng đúng nữa, làm sao mà những hình thức thờ phượng nó phải đi đúng hướng dẫn của hội thánh và phát xuất từ lòng đạo đức chân thật. Anh chị em nào đến đây không có lòng đạo đức chân thật giơ tay. Ai đến đây cầu nguyện mà không chân thật thì đến làm cái gì? Phải không? Phải không thưa anh chị em? Tôi cầu nguyện mà không có lòng đạo đức chân thật thì tôi đến đây vô ích hết, không được ơn đích gì cả. Anh chị em, tôi cũng như anh chị em là những con người tội lỗi, yếu đuối, bất toàn, đúng. Nhưng chắc chắn một điều là chúng tôi có lòng chân thật và lòng chân thành. Không thì tôi thờ Chúa làm cái gì? Không thì tôi cầu nguyện làm cái gì? Không thì tôi đọc kinh làm cái gì? Cho nên chị em phải cố gắng đi đúng vào cái đường lối đó, là việc thờ phượng đó phải chân thành và chân thật. Hết sức chân thành và chân thật. Đừng có cái gì quanh co, đừng có cái gì dối trá, đừng có cái gì không trung thực. Có thì nói có, mà không thì nói không. Tạ ơn Chúa. Rồi theo gương Đức Giêsu chúng ta được mời gọi là thi hành ý Chúa qua việc chu toàn bổn phận đối với gia đình, cộng đoàn, xã hội. Chúng ta vẫn có những việc bổn phận với gia đình, với cộng đoàn, với xã hội. Ngày thứ hai chúng ta đã cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta hiệp thông với người đã qua đời. Ngày thứ ba chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân, đó là những người trong xã hội. Họ bị biết bao nhiêu là căn bệnh, và họ bị có khi xã hội bỏ rơi, có khi giáo hội cũng không quan tâm đến đủ. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho tất cả những bệnh nhân, thân xác cũng như tâm hồn. Rồi ngày thứ tư chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, quan tâm đến các gia đình theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, là cầu nguyện năm nay cho những gia đình đang gặp khó khăn. Rồi ngày thứ năm chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho hàng giáo phẩm, cho các giám mục, hồng y, linh mục, tu sĩ, và cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Thứ sáu chúng ta cầu nguyện cho các tội nhân, và đặc biệt là xin Chúa sai nhiều mục tử đến để ngồi tòa giải tội. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, những con chiên hoang đàng trở về thì nhiều. Mục tử đón nhận những con chiên đó để ban bí tích hòa giải thì không có đủ. Chúng ta cầu nguyện cho ngày thứ sáu. Và thứ bảy chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ, tương lai của xã hội, của giáo hội, của đất nước và của cả thế giới. Và ngày Chủ nhật, đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những người nào ngoại đạo, những người tôn giáo bạn, những người không phải công giáo hôm nay đi lễ, xin giơ tay. Xin giơ tay cao lên. Rồi mấy anh chị em đứng lên để chúng tôi đón chào anh chị em một tràng pháo tay. Xin mời anh chị em nói đứng hết lên giơ tay cao lên ạ. Đứng lên giơ tay cao lên. Anh chị em ngó về gần tới 1/5 nhà thờ của chúng ta là những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn. Xin cảm ơn các anh chị và công bà. Mời công bà và anh chị em ngồi xuống. Công bà và anh chị em đến đây có thấy vui không? Vui không? Cầu nguyện có thấy mệt không? Mấy tiếng đồng hồ có mệt không? Có muốn ở lại nữa không? Đó, chúng ta thấy đó là cái hạnh phúc vô cùng. Và anh chị em mình đã thi hành thánh ý Chúa, vì ý Chúa nói với chúng ta đó là hãy đi loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Bây giờ chúng ta làm công việc này không đúng ý Chúa thì ý của ai đây? Mà các giám mục mời gọi chúng ta là thi hành ý Chúa, vậy thì ta đang làm đúng ý Chúa và cũng đúng ý của giám mục, của các đấng bản quyền. Và đón nhận những biến cố của đời sống thường ngày, vui buồn, khó khăn, bệnh tật, đau khổ. Anh chị em đến đây, chúng tôi ngày nào cũng nhắc anh chị em đón nhận những biến cố đó. Làm sao mà đón nhận được những biến cố đó? Vui buồn, đau khổ, bệnh tật, ốm đau, chỉ có một cách duy nhất là lạy Chúa Giêsu con. Lạy Chúa Giêsu con. Lạy Chúa Giêsu con. Đó là cách chúng ta đón nhận những biến cố trong cuộc sống. Chỉ có cách duy nhất đó thôi. Nếu mà không có lòng tín thác thì ta chỉ thấy vui với buồn. Ta chọn vui hay buồn?
Vui.
Giàu với nghèo, chọn nghèo hay giàu?
Giàu.
Đẹp với xấu, chọn xấu hay đẹp?
Đẹp.
Ngu gì chọn xấu? Thì rõ ràng là ta theo ý của ta, mà ta đón nhận những cái đó trong thánh ý của Chúa là vui cũng tạ ơn Chúa, mà buồn cũng
tạ ơn,
giàu cũng tạ ơn Chúa, mà nghèo cũng
tạ ơn Chúa,
đẹp cũng tạ ơn Chúa, mà xấu như ma cũng
tạ ơn Chúa.
Đúng quá rồi, còn gì nữa thưa anh chị em. Và kế tiếp là hai giám mục kêu mời chúng ta là sống điều răn Chúa dạy qua việc mến Chúa, được biểu lộ qua những cử hành phụng vụ và thực hành lòng đạo đức bình dân. Nếu không mến Chúa, anh chị em có đến đây không? Nếu không mến Chúa, anh chị em có cầu nguyện lâu giờ được không? Nếu không mến Chúa, có giang tay mà lần chuỗi lòng thương xót Chúa được không? Vậy giờ các đức giám mục bảo chúng ta mến Chúa, đó là thực hành việc phụng vụ và thực hành lòng đạo đức bình dân. Thì anh chị em chúng ta thấy rõ ràng là mình đang đi đúng vào đường hướng của các đấng, các bậc dạy dỗ rồi. Chúng ta không mến Chúa chẳng ai đến đây làm cái gì. Mình đến đây anh em có được gạo không? Có được tiền không? Có được phát thuốc không? Có được cầu nguyện không? Có được Chúa yêu không? Có được Chúa thương xót không? Có được Chúa chúc lành không? À đó, đấy là cái lý do mà chúng tôi đến đây, là hoàn toàn vì lòng mến Chúa. Thứ hai là sống lời Chúa dạy qua việc yêu người, tích cực xây dựng cộng đoàn yêu thương hợp nhất trong gia đình, giáo xứ, dòng tu, đồng thời mở ra cho thế giới qua các hoạt động từ thiện bác ái. Chúa tôi đọc đến đây lại hallelujah. Suốt 10 năm làm lòng Chúa thương xót, tôi luôn luôn vâng lời các đấng bậc dạy dỗ là vươn mình ra thế giới của hoạt động bác ái, cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Một tháng chúng ta đi công tác ít nhất là 2 chuyến, có những lần đi 3 chuyến. Đi có khi một ngày, có khi đi tới 3 ngày, từ Bắc qua Trung vào Nam. Không những ở Việt Nam mà còn vươn sang Lào, sang Campuchia, sang Thái Lan nữa, với những cái phương tiện để loan truyền lòng Chúa thương xót. Bác ái không phải chỉ là của cải vật chất cho người nghèo vật chất, mà bác ái còn là của ăn thiêng liêng tinh thần cho những người nghèo đói về mặt tâm linh. Là những cuốn sách mà chúng tôi gửi tặng cho anh chị em, Tin Mừng, rồi sách của Hội đồng Giám mục Việt Nam, của cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, của Ủy ban Loan báo Tin Mừng, rồi ảnh lòng thương xót, chuỗi lòng thương xót, chuỗi mân côi, máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, rồi ảnh lòng Chúa thương xót, Đức Mẹ, vân vân. Tất cả chúng tôi trao tặng cho từ ngoài miền Bắc, miền Trung và miền Nam, sang tới Lào, Campuchia và Thái Lan. Thậm chí chúng tôi còn gửi sang cả những nước đang có đời sống văn minh vật chất đầy đủ, nhưng đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng thiếu thốn. Đó là bên Mỹ, bên Âu Châu, bên Úc Châu, bên cả Trung Quốc nữa. Trung Quốc tới hơn 1 tỷ người. Ủa, tôi sang nó mà phát sướng nhờ. Sướng không? Sướng không? Họ cho mà sang phát, tổ cũng sang tôi phát. Thì thưa anh chị em, chúng ta đang làm công việc đó mà. Rồi ở địa phương này, chẳng hạn ngày mai là chúng tôi kết hợp với y tế của huyện để khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho anh chị em bệnh nhân nghèo. Rồi chuẩn bị học bổng cho các em học sinh hiếu học mà nghèo ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, cũng như là ở các địa phương khác, các vùng sâu vùng xa khác. Rồi chúng tôi tiếp tục là làm những căn nhà tình nghĩa, xây những cây cầu để nối nhịp cầu, nối những bờ vui. Rồi chúng tôi đi đến những cái em khuyết tật, những bà mẹ mà lầm lỡ cho mái ấm Giê-xu mà chúng tôi đã nuôi dưỡng hơn 10 năm nay, để cứu vớt những bà mẹ mang thai để họ không phạm tội phá thai, hoàn toàn ăn ở miễn phí. Rồi đi đến những trại phong cùi, rồi đi đến những buôn làng và làm những nhà nguyện cho những buôn làng ấy, tặng nguyên một cái nhà nguyện khỏi phải mất công các cha phải đi xin ở đâu. Cái nhà nguyện nhỏ bé cho những buôn làng đó, thì thưa anh chị em, đó là công việc bác ái từ thiện mà chúng ta làm theo đúng hướng dẫn của hai giám mục trong Tổng Giáo phận Sài Gòn chúng ta. Cho nên đó là lý do mà tôi nói với anh chị em rằng nhận được lá thư này, tôi tạ ơn Chúa. 2 giờ sáng nhận được thư, đặt đi chân Chúa, rồi ra vuốt Đức Mẹ một cái, Đức Mẹ bảo tốt con, đó tốt lắm con, con đã được các ngài ghé mắt nhìn rồi đó con, cả giáo phận có mỗi mình con được nhắc đến là phúc lắm rồi đó con, sướng không?
Sướng.
Hạnh phúc không? Hallelujah. 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 Và tôi thấy rằng là cái ông Abraham trong bài đọc ngày hôm nay, ngày Chủ nhật thứ 17 thường niên, ông cũng nói về cái chuyện đó, chuyện mà chúng ta cầu nguyện và được Chúa nhận lời. Suốt hơn 3 năm mình cầu nguyện và Chúa đã nhận lời để hôm nay mình có được lá thư mục vụ ngày 22 tháng 7 2019 như vậy. Đó là cái ơn lớn lắm. Vì có nhiều người cái định nghĩa khác nhau về cầu nguyện. Có người định nghĩa đơn giản là cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Người khác thì cho cầu nguyện là thương lượng với Chúa, giống như là cái ông Abraham, ông ấy thương lượng với Chúa. Rồi có khi là mặc cả với Chúa, giống như là tôi về đây, tôi cũng mặc cả với Chúa. Lạy Chúa, con thì bất toàn, bất tài, vô đức. Chúa sai con về đây mà Chúa bảo con đi làm lòng Chúa thương xót là con không biết gì đâu đó. Chúa mà không dạy con là con không có biết đường con làm đâu. Chúa không ban sức cho con thì con không đủ sức làm đâu. Mà Chúa không chúc lành cho những người đến đây thì con cũng vô phương. Chúa bảo cứ làm đi, cứ mặc cả chứ. Người ta đến đây mà Chúa không chúc lành là con không biết làm cái gì hơn. Chúa bảo con cứ để cho người ta đến. Lòng thành của người ta, lòng chân thành của người ta, ta sẽ chúc lành cho họ. Bất kể họ là người đạo nào, bất kể họ thuộc tôn giáo nào, ta chỉ cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Tôi nói Chúa nhớ nha, Chúa nói đó nha, chứ phải làm đó nha. Chúa bảo được rồi, làm đi. Cái thằng này sao mày cứng tin thế? Tôi bảo Giêsu Maria, con là cái thằng mày yếu tin chứ không phải cứng tin. Trước cái gì con cũng sợ chứ Chúa, con là người chứ. Chúa bảo đừng sợ, có ta đây. Và bằng chứng là bao nhiêu biến cố, bao nhiêu là sóng gió, chúng ta ngày hôm nay vẫn còn vững đến ngày hôm nay. Đó là một ơn lớn. Cầu nguyện là như vậy thưa anh chị em. Rồi có người khác thì cho cầu nguyện là nói chuyện với Chúa như hai người bạn nói chuyện với nhau. Tối tôi cũng ra, tôi thầm thì tôi kể với Chúa, hôm nay trời mưa trời nắng, hôm nay có mấy đứa nó bị ung thư, mấy đứa nó bị xì ke mà túi nó đến với con. Chúa bảo nó cứ cầu nguyện, cứ tin để tao tính cho, thế là mai nó được khỏi, được không?
Yeah.
Ai chữa nó?
Chúa.
Ai chữa?
Chúa.
Và cũng có người cho cầu nguyện là cầu xin những gì mình đang túng thiếu và cần Thiên Chúa ban ơn. Tất cả những định nghĩa trên thưa anh chị em nói lên một khía cạnh của cầu nguyện, tổng hợp tất cả những cái nhìn toàn bộ về việc cầu nguyện. Và bài đọc hôm nay thưa anh chị em, chúng ta thấy là những khía cạnh khác nhau của việc cầu nguyện. Anh chị em vừa nghe bài đọc 1 có nghe rõ không? Rõ. Là cái ông nào ông ấy đi, ông ấy cầu nguyện, ông Abraham, ông ấy thương lượng cho dân thành Sodoma. Và dân thành Sodoma thì là tội lỗi lắm, mà ông ấy can đảm, ông ấy mạnh bạo và ông phải có lòng tín thác, ông mới dám đến thương lượng với Thiên Chúa. Ông có xin gì cho ông không? Ông có xin gì cho bản thân ông ấy không? Mà ông ấy xin Chúa đừng luận phạt dân thành đó. Giá mà nói xin rằng Chúa ơi, Chúa ban ơn cho cái bà này đi, bà ấy tốt lắm á, thì còn được. Chúa ơi, Chúa thương cái thằng bé này đi, nó ngoan lắm á, thì còn được. Còn đây cái ông này, ông lại xin với Chúa là xin Chúa thương cái dân thành đó đi. Mà dân thành đó là dân thành đạo đức hay là tội lỗi? Tốt lành hay xấu xa? Thậm chí mà đến lúc mà ông ấy thương lượng, mà Chúa bảo thì cứ, mà con cứ đi tìm coi, nếu mà có người tốt thì ta sẽ tha cho người xấu. chúng ta thấy có một cái mối tương quan với nhau, không thể nào sống riêng lẽ, riêng biệt được. Cái xấu nó cũng ảnh hưởng đến người tốt, và người tốt cũng làm cho người xấu được hưởng nhờ. Cho nên anh chị em đến đây, chúng ta cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn quay trở về. Người tội lỗi họ có cầu nguyện cho họ không? Không, nó tội lỗi mà nó có muốn quay về với Chúa đâu mà nó cầu nguyện. Ấy vậy mà nó đến đây rồi cái nó quay trở về, có phải là do chúng ta cầu nguyện cho họ hay không? Thấy không ạ? Rồi có khi chúng ta cầu nguyện cho thời tiết thuận lợi, đang là bão táp ầm ầm, mình cầu nguyện rồi Chúa lái cơn bão đó đi chỗ khác, được không? Được. Cho nên là khi mình cầu nguyện với Chúa, thưa anh chị em, mình dám mạnh dạn và tín thác vào Chúa, mà dám cầu nguyện quên mình đi mà cầu nguyện cho người khác, tuy rằng không nhận được cái sự ân xá cho cái thành đó. Vì thưa anh chị em, tìm mãi mà có thấy đứa nào mà tốt lành đâu. Cho nên Chúa phải trừng phạt cái dân thành đó. Mà ông Abraham, ông ấy trả giá từ 50 ông xuống còn bao nhiêu? 10 là bắt đầu run rồi đó, run chân rồi, có dám trả giá thêm không? Không, không dám trả giá nữa. Chúa bảo ta thách con luôn, nó con tìm được 10 đứa trong cái thành phố này mà tốt lành, ta tha bổng luôn cho cái thành, mà tìm không ra. Mà Abraham giá mà dám dấn thêm một cái nữa, dám tín thác vào lòng thương xót của Chúa nữa. Như tôi bây giờ tôi nói, Chúa nếu không có ai thì Chúa có thương không? Sợ không? Dám nói câu đó không? Lòng thương xót của Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi nhân loại cộng lại. Chúng ta vẫn ngợi ca lòng thương xót Chúa là ngợi ca cái gì? Có phải chỉ trên mây trên gió không? Mà dám cầu lòng thương xót Chúa là thưa Chúa đi, nếu trong nhà bè này, nếu giáo điểm tin mừng chúng con này toàn là những người tội lỗi, về Chúa có thương không? Chúa bảo nếu nó tội lỗi mà nó quay trở về với ta thì ta sẵn sàng thả hết. Sướng là cái đó, hạnh phúc cho chúng ta là cái đó. Thưa anh chị em, dù tội lỗi của con có lớn như thế nào đi chăng nữa, Chúa nói Faustina mà, tội lỗi của con bằng cả nhân loại cộng lại đi nữa thì cũng không thể so sánh được với lòng thương xót của ta. Mà nếu mà chỉ có một mình con thôi, Faustina bảo lại Chúa, nếu mà chỉ có con mình con thôi thì Chúa có đến cứu chuộc không? Bảo có. Nếu mà chỉ còn có thế giới này, chỉ còn mình con thôi thì ta cũng xuống ta chết vì con, vì tội lỗi của con để cứu chuộc lấy con. Cho nên mỗi người anh chị em đến đây, dù anh chị em là những người ngoại đạo, Chúa có thương anh chị em không? Chúa có chết cho anh chị em không? Chúa có xót xa với anh chị em không? Nhớ như vậy nha anh chị em. Nhớ, dù anh chị em có muốn quay về với Chúa hay không quay về với Chúa, có muốn rửa tội hay không muốn rửa tội, Chúa vẫn cứ thương, cứ xót anh chị em, cho đến khi nào mà anh chị em nói lạy Chúa, còn tín thác vào Chúa. Nhớ, nhớ không? Nhớ không? Rồi, thưa anh chị em, cho nên chúng ta thấy là thứ nhất là có cái trách nhiệm hỗ tương giữa người và người trong điều thiện cũng như trong tội lỗi. Cho nên đây là một trình thuật ta thấy một sự gần gũi thân mật với Thiên Chúa. Tuy là Thiên Chúa nhưng mà vì tình bạn đối với Abraham mà Chúa muốn tỏ cho Abraham biết việc Ngài sắp làm. Ta thấy một Thiên Chúa coi con người là bạn, nói với này, ta sắp phạt cái dân thành đó rồi đó nha. Đáng như là bí mật không có nói đâu mà nói cho mình con biết thôi đó. Đã không? Đã không? Một Thiên Chúa mà thương con người như vậy mình thấy sướng chứ phải không? Sướng không? Sướng. Mà hai cái đặc tính của Thiên Chúa anh chị em nhớ là công bằng và nhân từ, là công thẳng và xót thương. Phải có sự công bằng nhưng luôn có sự nhân từ, phải có sự công thẳng nhưng luôn có sự xót thương. Cho nên ta thắc mắc rằng là vậy thì đặc tính nào của Thiên Chúa dùng để mà xét xử và luận phạt con người? Ông Abraham muốn xin Thiên Chúa thương xót và tha thứ cho thành Sodoma, cho nên ông mới thưa rằng chả lẽ Chúa tiêu diệt cả người lành lẫn người ác hay sao? Chúa giết người lành một chật với kẻ dữ hay sao? Chúa coi người lành cũng như kẻ dữ như vậy sao? Không được đâu Chúa ơi, Chúa là đấng công bằng thì xin Chúa coi lại coi. Qua lời van xin của Abraham thì chúng ta thấy là Tội lỗi và sự thánh thiện không còn có tính cách cá nhân nữa mà mang tính cách cộng đồng. Một người làm lành thì mọi người đều hưởng. Một người làm ác thì mọi người đều phải chịu lây. Và Chúa cũng chấp nhận như vậy khi chấp nhận lời cầu khẩn của Abraham. Chúng ta thấy đúng, nếu mà một người xả rác thì chúng ta cũng phải chịu cái cảnh rác nó dơ dáy, đúng không? Phải không? Mà một người mà giữ vệ sinh thì chúng ta thấy mình cũng được hưởng cái sạch sẽ vệ sinh đó. Chỉ cần trong đây thôi, một cái ông nào đó, ông này ông ấy nổi khùng lên, ông nhảy tưng lên, có phải là cả nhà thờ loạn không? Một người làm loạn mà cả nhà thờ phải mất trật tự, thấy chưa? Cho nên một người làm xấu nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể. Mà một người làm điều tốt thì cả tập thể cũng được thơm lây. Trời ơi, hôm nay đi hát lễ, đi nhà thờ giáo điểm tin mừng, nghe cả đoạn hát hay ghê, nhỏ solo nghe thấy nó nâng tâm hồn lên. À, vậy là người hát solo làm cho người ta nâng tâm hồn lên. Một người hát hay cả giáo điểm mình được hưởng nhờ, có không? Này đi lễ trì trí quá, cả đoàn nó hát chỉ đâu mà thành đánh đàn một đàn nó hát một nẻo. Amen luôn rồi. Thấy không? Cũng khi nhìn các đoàn tội nghiệp họ đâu có làm vậy đâu, mà tôi ví dụ để mà nhìn nhìn cái gì. Nó cho họ chẳng phát tay đi, có tội nghiệp họ. Tôi chê chê với bà, cứ nhìn con nào đấy. Bà này. Tôi muốn nói là cái tốt cái xấu là nó ảnh hưởng đến chung. Cho nên vì vậy mà tất cả chúng ta cố gắng làm tốt hay làm xấu? Giơ lên, cố gắng làm tốt hay làm xấu? Làm thiện hay làm ác? Làm hay hay làm dở? Đó, vì một người làm hay, ta gọi là một người gì đó, một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng mà đây không phải là theo nghĩa đó. Nhưng mà một người làm tốt thì chúng ta được thơm lây. Và một người làm xấu thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Và Chúa chấp nhận như vậy. Nếu trong thành mà có 10 người tốt thôi thì ta cũng tha. Vậy tôi nói cho anh chị em cái điều này. May đấy nhỉ. May mà có Faustina. May mà có lòng thương xót Chúa. Vì một bữa kia Chúa nói với Faustina trong nhật ký lòng thương xót thế này. Là đáng lý ra giờ công thẳng của ta đã đến. Giờ tất cùng nhân loại đã điểm, vì nhân loại họ quá sức tội lỗi rồi. Nhưng nhờ con và nhờ những người khác kêu cầu lòng thương xót của ta mà Cha trên trời đã khoan giãn kéo dài thời giờ của lòng thương xót. Thay vì ví dụ năm 2020 là tận thế chẳng hạn, thì Chúa kéo dài cái thời gian tận thế ra để cho người ta có cơ hội, cơ may mà quay về với lòng Chúa thương xót. Đấy, thưa anh chị em, và Faustina làm công việc đó. Rồi anh chị em ngày hôm nay tiếp nối công việc của Faustina, chúng ta tha thiết kêu nài Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Còn nếu không thì thế giới này nó tiêu rồi, tiêu rồi. Những người mà họ đang tưởng rằng họ có quyền lực, họ có quyền lực, họ có tiền bạc, họ có danh, họ có lợi đủ mọi thứ trên đời này, họ tưởng rằng họ ngon, họ tưởng họ đứng vững mãi, xin lỗi, không trống thì trời, tất cả mọi cái đều tiêu tan hết, chỉ còn lại duy nhất là tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Chúa nói với Faustina như vậy: con cho đi hết đi, cuối cuộc đời của con chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Buổi trưa nay ăn cơm với một linh mục đến giải tội. Ngài nói mới đầu con đến con chỉ tính giải tội cho cha một hai bữa thôi. Nhưng mà rồi có thấy mấy anh em bảo vệ ngoài kia nói thì cha ở lại thêm đi, cha đến thêm đi, chứ chúng con đông người xưng tội quá mà linh mục ít, con mới thấy tội nghiệp, con mới ở lại. Và bây giờ cứ mỗi tuần là ngài đến 2-3 lần, và ngài đến từ sáng có khi đến 7 giờ tối mới về. Và ngài bảo rằng là ở đây nhiều người xưng tội quá, con cũng đi giải tội ở những nơi khác, nhưng mà những nơi khác chưa có đâu mà nó nhiều như thế này. Và ngài nói một câu tôi suy nghĩ là nếu không có chỗ này thì không biết những người tội lỗi họ tìm đâu nơi nào để họ quay trở về. Vì khi người ta đến đây, có rất nhiều bạn đến đây không mục đích xưng tội, có khi là tò mò, có khi nghe đọc trên mạng toàn những cái phản ảnh tiêu cực, đến coi nó xấu cỡ nào, coi nó tệ đến cỡ nào, đến thử coi. Nhưng mà đến thấy nó quá xấu, quá tệ mà Chúa vẫn cứ thương nó, thế mới lạ chứ. Chứ đâu phải đến mà thấy nó tốt đâu, thế đâu phải là nói là nó hay đâu. Thấy báo chí đài rồi mọi thứ nói nó xấu quá, cho nên đến thì coi cái nó xấu cỡ nào. Nhưng mà đến đây thì thấy quả thật là xấu, quả thật là tệ, quả thật là tội lỗi. Vậy mà Chúa cứ thương nó, Chúa cứ cứu nó, Chúa cứ ban ơn cho nó, và người ấy cũng quay trở về với Chúa. Đấy, cái mầu nhiệm của lòng thương xót khó hiểu lắm, khó hiểu lắm, phải cảm nhận cơ thưa anh chị em. Cho nên anh bạn này, anh Ân ấy làm nhạc, anh bảo ngày xưa con cũng làm nhạc lòng thương xót mà sao con làm thấy nó cứ chơi chơi làm sao, không có hồn. Cũng cha này cha kia nhờ con làm, mà con làm hát vậy thôi nó cũng quên đi. Nhưng mà từ khi mà anh đến đây, mà đến 6 tháng trời anh phải đến anh cầu nguyện, anh phải mồ hôi nước mắt rồi bao nhiêu là đắng cay tủi nhục, thì lúc đó anh ấy làm nhạc lòng thương xót, nó mới ra nhạc lòng thương xót. Là phải viết bằng máu, bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng cái đổ vỡ tan nát của tâm hồn, của trái tim của mình ra. Mà thấy Chúa vẫn cứ thương xót mình thì mình mới làm được cái nhạc lòng thương xót, chứ đâu phải làm lý thuyết lòng thương xót thì quá dễ. Cũng có những người mà chưa yêu bao giờ mà cứ làm những bài nhạc về tình yêu thì toàn là... Tôi thấy mấy ông nhạc sĩ ông nào cũng thất tình, ông nào cũng tan vỡ, ông nào cũng đổ nát, ông nào cũng anh đã lầm khi em đưa em sang đây rồi mới làm được nhạc ấy chứ, phải không? Đấy, cho nên anh chị em đến đây cũng vậy, cảm nhận được là mình tội lỗi, cảm nhận được mình yếu đuối mà Chúa vẫn cứ thương mình như Abraham, cảm nhận được là Chúa thương xót nhân thành như vậy mà họ không có quay trở về. Cho nên Abraham đau đớn lắm thưa anh chị em, xót xa lắm thưa anh chị em, sự công thẳng của Chúa phải ra tay thôi. Cho nên anh chị em thấy là Abraham muốn khêu gợi lòng nhân từ, lòng thương xót của Chúa vì sự thiện của một nhóm người để xin Thiên Chúa ân xá cho dân thành Sodoma. Trong đó dĩ nhiên là có con cháu của ông là Lot và gia đình của ông. Abraham đã thương lượng với Chúa từ 50 mà cho đến 10 mà không dám xuống nữa. Vì thế mà Sodom đã bị tiêu diệt bởi lửa diêm sinh từ trời. Chỉ có ông Lot và gia đình của ông là thoát nạn. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta tự hỏi rằng là đâu là tiêu chuẩn để Thiên Chúa dùng mà phán xét và luận phạt con người? Mặc dù không tìm được câu hỏi rõ ràng, nhưng đọc đoạn Kinh Thánh trên, ta thấy là cách phán xét của Thiên Chúa là như thế nào. Nghe đây, cách phán xét của Thiên Chúa là không khắt khe đến độ là không thể cầu nguyện hay thương lượng được. Chúa không phải là một người mặt sắt, Chúa không phải là người là có trái tim bằng đá, trái tim mùa đông hay là trái tim ngục tù, mà mình không thể thương lượng, không thể van xin được. Và Chúa cũng không thể là quá dễ dãi để mà lờn mặt được, để mà mình muốn làm gì thì làm. Nhớ chuyện đó thưa anh chị em, Thiên Chúa rất nhân từ, giàu lòng thương xót, để ta có thể chạy đến với Ngài, nài nỉ van xin kêu cầu Ngài, dù anh chị em là người có đạo hay anh chị em là người không có đạo. Tôi thấy những người không có đạo họ cầu nguyện dễ thương lắm, cầu nguyện dễ thương lắm. Và những anh chị em ở nước ngoài họ nói, con nhìn trên mạng sao con thấy những người không có đạo họ cầm chuỗi, họ nhìn lên Chúa họ cầu nguyện sốt sáng hơn cả người có đạo. Những hình ảnh đó tìm đâu ra thưa anh chị em? Tìm đâu ra? Vậy chị em phải thấy được một Thiên Chúa hết sức nhiều lòng xót thương thì anh chị em mới cầu nguyện với Ngài được như vậy. Chứ như là một ông thần mặt sắt cứ chơi chơi thôi, chứ mày nói gì kệ mày, tao không cần biết, tao phạt là tao phạt, tao đánh là tao đánh, mày chết là mày chết, kệ mày, tao không cần biết, chứ mày hết mày, mày chết mày, kệ mày chết mày, kệ mày. Cái người mà vô cảm đến mức độ như vậy, cái người mà vô tâm đến mức độ như vậy, cái mức độ người mà vô tình đến mức độ như vậy, không có cúi xuống mà nhìn thấy nỗi khổ của người dân, không có cúi xuống để mà lắng nghe cái nguyện vọng, cái tâm tư của người dân, không có đến tận nơi để mà thấy được những cái nỗi khốn khó khốn cùng của người dân, thì làm sao mà cảm thông, làm sao mà cảm thấu được. Nếu chỉ bằng những mệnh lệnh, nếu chỉ bằng những lệnh truyền, thì Chúa chỉ cần đứng lên trên như là Môi-se vác hai cái bia đá đến đây, thằng nào không nghe nói, nào không làm nói, nào phản đối đứng lên, đầu rớt bịch 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 hết, lệnh lệnh không có di chuyển. Thiên Chúa không phải là một ông thần, ông kẹ như vậy, nhưng Thiên Chúa là một người cha nhân từ. Mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà người ta nói Chúa ơi Chúa dạy chúng con cầu nguyện đi Chúa, con thấy Chúa cầu nguyện cả đêm với cha, con thấy lúc nào Chúa cũng cầu nguyện, Chúa cầu nguyện như thế nào, Chúa nói con đi Chúa. Sáng nay ông thầy ông kể chuyện tôi nghe, ông bảo cha cha, trong nhà dòng con có hai ông thầy vô xin bề trên, một ông xin thì được, một ông xin thì không được. Bảo xin cái gì? Bảo xin hút thuốc. Bảo vậy là bề trên không công bằng rồi, sao mà hai ông thầy vô xin mà một ông cho một ông không cho. Bảo không phải, vì cái cách xin của ông ấy, một ông thì vô dạ thưa cha bề trên, trong lúc mà cầu nguyện con hút thuốc được không, được không? Bệnh bạ thầy bệnh đi ra ngoài cầu nguyện không được hút thuốc, nhớ nhá. Dạ vâng, ông kia thằng thấy thằng kia nó mặt bí xị mày vô cái gì đó mà xin hút thuốc, cha bề trên nó không cho ông này khó quá. Mày xin sao thì tao bảo là trong lúc mà con cầu nguyện con hút thuốc được không thì cha bề trên không cho. Cái ông thầy ông bảo à vậy thì mình phải xin cách khác. Vô, con chào cha bề trên, sao có chuyện gì? Thưa cha bề trên, mình luôn kết hợp với Chúa phải không? Đúng, Phao-lô bảo ăn, dù uống, dù ngủ, dù nghỉ, dù chơi, dù làm cũng kết hợp với Chúa phải không? Đúng con. Vậy thì trong lúc con hút thuốc con cầu nguyện được không? Được con, tốt con. Thế là đây, bao thuốc đây, cầm lấy đi về, vừa hút thuốc vừa cầu nguyện. Tại vì trong lúc mà mình hút thuốc mà mình vẫn cầu nguyện, được không? Được không? Không ai dám mạnh dạn trả lời. Tôi hỏi lại, trong lúc hút thuốc mà cầu nguyện, được không? Trong lúc mình vừa đi chơi mình cầu nguyện, được không? Trong lúc mình vừa làm vườn mình cầu nguyện, được không? Trong lúc mình vừa quét rác mình cầu nguyện, được không? Đó, anh chị em thấy không? Đó là cầu nguyện, là kết hợp với Chúa. Ông xin lần thứ hai là ông đang sống một đời sống kết hợp với Chúa, chứ không phải là ông xin chuyện hút thuốc. Còn ông thần kia thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hút thuốc, là thưa cha con vừa cầu nguyện vừa hút thuốc, mày bệnh bạ cầu nguyện mà hút thuốc sao được. Nhưng mà ông này, trong lúc con hút thuốc con vẫn cầu nguyện có được không? Được, vậy đây thuốc đây cầm đi mà hút. Thì thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta muốn mình đến với Chúa một cách gần gũi như vậy. Mình có quyền thương lượng, có quyền năn nỉ, có quyền kêu xin, có quyền mặc cả, có quyền trả giá với Chúa. Chúa cứ để cho chúng ta nói, cứ để cho chúng ta trình bày. Vì trước khi mình xin cái gì, Chúa đã biết rồi. Và mình xin cái gì thì Chúa chỉ ban cho cái gì mà cần thiết cho mình, cho phần rỗi linh hồn của mình, chứ không phải là ban bất cứ cái gì mình xin. Và Chúa là đấng mà rất nhân từ, vì Ngài đã làm người, Ngài xuống dưới ở giữa trần gian, xuống với đất để mà Ngài nghe nhịp thở của con người, thấy những hơi thở vất vả, mồ hôi nước mắt của con người. Anh chị em đến đây có Chúa đang ngồi cầu nguyện với anh chị em không? Có không? Quay sang bên phải coi, nói chào Chúa. Nói bắt tay. Chúa đang hiện diện nơi người bên cạnh mà mình bảo vớ, bảo có Chúa hiện, bảo sang chào Chúa. Yêu su mày hả? Chào Chúa. Quay sang người bên trái bắt tay, chào Chúa. Vỗ vai người phía trước, con chào Chúa được không? Quay sang người sau, chào Chúa được không? Vì mỗi người chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta là con cái của Chúa. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chứ làm gì mà không giống được. Và vì thế mà thưa anh chị em, Chúa gần gũi chúng ta như vậy. Nhưng đừng quên Chúa cũng là đấng rất công bằng, công thẳng. Có nhiều người tại sao cái đứa này nó tội lỗi vậy mà nó toàn là được ơn, còn con cầu nguyện lòng thương xót Chúa 3 năm nay mà chẳng được gì cả. Đây tôi hỏi anh chị em, cầu nguyện lòng thương xót Chúa 3 năm mà chưa được gì cả là đã được chưa? Được ơn gì? Được ơn gì? Đúng rồi, được ơn cầu nguyện. Đó là lòng tín thác, đó là sự kiên trì mà Chúa bảo cứ ly đó ra mà cầu nguyện thì trước sau gì Chúa cũng cho. Các con là những người mà chẳng ra cái gì và còn ban cho con mình của tốt lành. Phương chi cha các con lại không ban thánh thần cho các con hay sao? Cho nên mình đến đây anh chị em cầu nguyện, đó là cái ơn rồi. Không cần phải đi về hết ung thư hay là hết đại tràng hay là hết mụn nhọt gì cả, không quan trọng. Mà khi mình đến đây, mình hiện diện ở đây từ sáng đến chiều mà mình dìm mình vào đại lòng thương Chúa, đó là cái ơn lớn lắm rồi thưa anh chị em. Ơn cầu nguyện là ơn lớn lắm rồi. Cho nên tôi bảo với cha giải tội lúc nãy, cha bảo là bao nhiêu chuyện này chuyện kia, cha có thấy buồn, có thấy lo, có thấy mệt, thấy thất vọng, chán nản gì không? Nói thưa cha, con thấy Đức Mục Sư nói một câu đó là gì? Xin ban cho con các linh hồn, còn các sự khác chú cứ lấy sạch đi, con chả cần thiết. Con chỉ cần các linh hồn. Đến đây là cần các linh hồn. Đây là các linh hồn Chúa trao đến đây, và Chúa cho anh chị em thuộc về con của Chúa, trao anh chị em đến ngay tòa giải tội. Chỉ cần các linh hồn thôi, còn mọi cái nhục nhã, ê chề, bêu riếu, rồi rêu rao, cái gì cũng được, không quan trọng, miễn là phần rỗi các linh hồn mà thôi. Amen. Mời anh em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Chúng ta nhìn lên trên bảng. Anh chị em không có đạo, chưa thuộc kinh, thì chúng ta nhìn lên trên bảng kinh tin kính. Chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin của mình nha. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi